Đối tượng tham thiền 21. Tiếng chim rừng. Xa xe chim hót bên rừng, sao lòng rộn rã như mừng như vui. Vui mừng 88 năm đi mà không để lại những gì trần gian. Rỗng rang với nợ tang bồng, tiếc chưa trang trắng reo mừng vỗ tay. Nói ra biết trước Phật dày, lo ngày vĩnh biệt cuộc đời dễ chăng. Lỡ mà ì ạch khó khăn thì đâu có khác trần gian bao người. Nghĩ thì nó nghĩ vậy thôi, tùy thuận phát tánh Phật còn phải theo. Trực chỉ đề cương. Ở đời, người ta ai cũng thích để lại cái gì đó trong trời đất, với núi sông, danh vọng, địa vị, uy quyền, thế lực. Đó là những thứ đã làm ra phú quý, vinh hoa, và cao điểm của nó là anh hùng, là hào kiệt trong thiên hạ. Năm như nào mà không để lại những món đó, ắt bị người đời coi là hạng tầm thường, vô danh, tiểu tốt. Cụ Nguyễn Công Trứ 1778-1858, đời Nguyễn ở Việt Nam, có thể nói ông là một trong những người tài đã để lại trên văn học lịch sử Việt Nam những điểm son, tài, trí, đức, dũng, kể cả hào kiệt, anh hùng. Dù vậy, lịch sử cũng cho biết người hào kiệt anh hùng Nguyễn Công Trứ cũng đã chuốc lấy những thăng trầm, vinh nhục nhiều phen. Cái ý tưởng dắt mượn điền viên vui tế nguyệt của Nguyễn Công Trứ không thành. Bởi lẽ, Nguyễn Công Trứ thích để lại. Cái ý tưởng dắt mượn đành phải chịu thua. Ý tưởng dở đen thân thế của Nguyễn Công Trứ đeo đằng ông trọn cả một đời, và đến lúc sức mòn hơi tàn, chán trường cực độ, như phủi bỏ, như phều phào. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Bỉ nhân tôi một thiền giả khất sĩ, đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên không có duyên với nợ tang bồng, không có ngày trang trắng để vỗ tay reo, lẽ tất nhiên cũng không có gì để lại. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưa kia là bậc thầy của bao nhiêu hàng đệ tử, mà đến ngày viên tịch cũng như suốt quá trình giáo dục, Đức Phật cho biết rằng Phật chẳng có gì để lại cho ai. Tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm không có, tâm vị lai tìm cũng không có. Lời dạy đó của Phật không ít hàng Phật tử chúng ta thuộc và nhớ kỹ rành rành. Thế nhưng khi và hành trong quá trình tu tập, hàng Phật tử chúng ta không thể không hết sức thận trọng và cảnh giác. Sanh tử sự đại, các tiền bối cổ kim thường cân nhắc như thế. Lo sanh lão, nghĩ bệnh tử là sự lo nghĩ chung của mọi con người, không có gì sai quấy. Sanh thuận tử an, đó là một ước mơ chánh đáng của người con Phật. Ngoài ra, còn một cái lo, không phải là không chánh đáng, nhưng nói ra biết trước Phật dày. Đó là lo ngày vĩnh biệt cuộc đời dễ chăng, lỡ mà ì ạch khó khăn, thì những công đức gọi là tu hành, việc làm gọi là Phật sự suốt mấy mươi năm, chọn một kiếp sống, cách nghĩa thế nào đây? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, con người không ai dám tự tin, tự hào, mình làm chủ sanh, lão, bệnh, tử của đời mình được. Tùy thuận phát tánh, tùy thuận chân lý là chân lý vũ trụ muôn đời. Đối tượng tham thiền 22. Giác ngộ thời nay. Giác ngộ gì đây, hỡi các huynh? Hữu vi sự nghiệp quá linh đình, chùa sang hoành tráng, hoa viên đẹp. Phật tổ vừa trông lệ nhỏ tuôn. Trực chỉ đề cương. Đích đến của đạo Phật là giác ngộ. Mặt trái của giác ngộ là tham ái vô minh, đầy rẫy dục vọng, sống chung với phiền não ưu bi mà không biết. Đạo Phật gọi đó là người vô minh. Đức Phật là người giác ngộ. Khác với phàm phu, gột rửa sạch hết tham ái, dục vọng, phiền não, cho nên người đời tôn xưng Phật với đức hiệu giác giả. Vậy giác ngộ là giác ngộ những gì? Những gì là đối tượng để giác ngộ? Tu sĩ Phật giáo ở thế kỷ 21, giác ngộ được chia thành hai thứ, xưa và nay. Giác ngộ của Phật và Tổ là thứ giác ngộ thời xưa. Giác ngộ và đối tượng giác ngộ, Đức Phật dạy. Thế gian vô thường, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt đổi thay, giả dối không tự chủ. Tham dục nhiều thì khổ sở, ưu tư sầu muộn nhiều. Ít tham dục, thân tâm rỗng rang trong sáng, người này có hạnh phúc, an lạc, tự do, tự tại. Người đệ tử Phật phải học rằng, các pháp hữu vi, duyên sanh không thiệt, rằng địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, không thiệt. Rằng động vật thể, khoáng vật thể, thực vật thể, phi vật thể đều không thật, chỉ như vật sắc trong chiêm bao, như trò ảo của huyễn sư trên sân khấu, như hoa đốm trong không. Giác ngộ thời nay, có lẽ chư huynh đệ của tôi tâm giác đậm đà, thấm thiết tư tưởng Nguyễn Công Trứ, đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Trong cuộc trần ai, ai dễ biết, rồi ra mới rõ mặt anh hùng. Thật vậy, nếu can đảm mà nhìn, mà nhận thức khách quan, thì rõ ràng hàng đệ tử Phật chúng ta ngày nay lún sâu vào con đường danh vọng, địa vị, sự nghiệp, tài năng và khôn khéo. Những thứ mà chúng ta có, chúng ta làm, chúng ta thành công, với tài năng đức độ trí tuệ Phật, Tổ, xưa không bằng được. Con hơn cha, là nhà có phúc. Câu tục ngữ đó, với hàng tu sĩ đệ tử Phật, ở thế kỷ 21, đã trở thành chân lý rồi sao? Thảo nào, Phật Tổ vừa trông, lệ nhỏ tuông. Đối tượng tham thiền 23. Dưỡng nghi đãi lão mộng. Trời đông uy hiếp phận già nua, gió bất xương xương đã lạnh rồi, mấy lớp ngự hàm sao đủ ấm, đôi nơi hít hót tạm an thôi. Lai dai trách móc về ăn uống, lẩm bẩm than phiền chuyện mỏi mê. Con cháu vãng lai thăm hỏi chút, thân gầy vỡ mộng cốc phòng cơ. Một, hít hót từ mỹ hóa, máy sưởi ấm. Hai, cốc phòng cơ, do câu dưỡng nghi đãi lão, tích cốc phòng cơ. Trực chỉ đề cương. Tư tưởng hồng mạnh và học thuyết của Nho giáo, qua cái nhìn của người trí, không coi đó là khuôn vàng thước ngọc. Bởi lẽ giáo nghĩa tư tưởng chứa đựng trong nguồn triết học ấy không đủ tiêu chuẩn để có thể gọi là chân lý. Cụ thể như tam cương, ngũ thường. Học thuyết tam cương, ngũ thường nếu đem ra phê phán đúng, sai đối với xã hội loài người, kim cổ, nếu sổ tuẹt bỏ hết thì cực đoan. Coi đó là khuôn vàng thước ngọc thì lạc hậu. Do vậy, những người hiểu biết rộng, nhận thức và Đúc Kết Khổng Tử cũng có thể gọi là thánh, nhưng là thánh chi thời, gọi Khổng Tử là vạn thế sư biểu, chủ quan quá đáng, khiến cho Khổng Tử trở thành tước vị thánh chi phong, do phong mà thành ra thánh. Nói rõ ra, học thuyết của Khổng Tử chỉ có giá trị trong những thời đại, những giai đoạn mà con người ngoan ngoãn với chế độ phong kiến quân chủ chuyên chế mà thôi. Xưa, Bá Di, Thúc Tề, đời nhà Thương, thế kỷ thứ 17, thế kỷ 11 trước Công Nguyên. Hai ông là con của vua Cô Trúc, một tiểu vương của chế độ thống trị tàn bạo của Trụ Vương. Đến lúc Trụ Vương nhà Thương sắp diệt vong dưới tay của đội binh, đem lại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo của Chu Văn Vương, Khương Thượng Tử Nha bấy giờ vừa là tướng quốc, vừa là nguyên soái trong cuộc biếu phạt này. Bá Di, Thúc Tề là hai con người có tánh ngoan ngoãn, tự cho mình là hạng thần nhân, có tánh thủy chung, đón đầu ngựa Khương Thượng Tử Nha thuyết dụ khuyên can về đạo nghĩa quân thần. Tâm hồn thủy chung và ngoan ngoãn ấy cũng được một thành phần người hoan nghênh, ái mộ và tán thán. Họ nhất trí tôn phong Bá Di, Thúc Tề là thánh. Lại cũng có những người trí xét nghĩa thánh tà trơn ngụy, người ta gọi Bá Di, Thúc Tề với cái mỹ từ thánh, nhưng là thánh chi phong, thánh do cảm tình tặng, thánh do phong mà được, thì học thuyết chủ nghĩa hay triết lý tôn giáo mà họ đề ra không có chân lý, đó cũng là lẽ tất nhiên. Người giác ngộ chân lý vũ trụ toàn diện, thấy thật, biết thật, làm thật, đem lại thành quả hạnh phúc an lạc thật, giải thoát tự do thật cho con người, hạng người như vậy gọi là thánh chi thánh. Dưỡng nhi đãi lão, tích tốc phòng cơ, giáo nghĩa đó của Nho giáo có chúng mà cũng không chúng. Nuôi con, hy vọng con cái nên người cung dưỡng thờ phụng, hiếu thảo cha mẹ ông bà, việc đó có. Lại cũng có những thành phần nghịch tử, không lập được thân, không hành được đạo, hư hỏng tự thân, làm bại hoại tông phong gia thế. Thành phần này ở trong xã hội thời nào cũng có. Hãy cảnh giác nguồn tư tưởng của Nho giáo, dưỡng nhi đãi lão, tích cốc phòng cơ. Đối tượng tham thiền 24, khai bút Tết Ất Mùi. Ta muốn viết, mà viết gì để gọi là đúng? Đúng với gì, và không đúng với gì? Gì có gì gì, luận đúng, luận sai. Kẻ nói đúng, dựa vào đâu, chưa chắc. Người bảo sai, thiền cận, hãy coi chừng. Tự cổ kim, ai thử vỗ ngực xưng tên, rằng ta đúng, chỉ có ta đúng. Nhìn người ấy, ta cười một chuỗi dài thương tiếc. Thánh thần ơi, trời nắng đầu xuân mà bỗng có tiếng vọng lên, uệch, uệch, uệch. Trực chỉ đề cương. Người đệ tử Phật có học Phật thiệt, có tu tập thiền định thiệt. Đối với tiền cảnh, thấy nghe, biết rõ rằng nói gì cũng không bao giờ trúng, đó là sự thật. Bởi vì sự thật của hiện tượng vạn pháp, tự nó vốn xa lìa ngôn ngữ văn tự, vốn không có tuổi tên. Địa lý, thiên văn, khoa học, công nghệ, quốc gia, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa, chính trị, luật pháp, tất cả đều chỉ là quy ước, là tập quán chủng tánh của một dân tộc nào đó mà thôi. Con mèo, con chó, con công, con phụng những thứ gia cầm, gia súc ấy cũng chỉ là danh ngôn ước lệ, đồng ý và chấp nhận của một thiểu số trong cộng đồng nhân loại. Sự đồng ý và chấp nhận ấy không có chân lý, thì những điều gọi là đúng, những cái bảo là sai, căn cứ vào đâu? Trên tinh thần của nền giáo lý Phật dạy, nói gì cũng không chúng là chúng. Bởi vì đã là hữu vi pháp thì không thể có cái đúng thật, sai thật, cũng như luận về ngon dở, đẹp xấu, ghét yêu, qua cái thấy biết của chiêm bao, cũng không có cái thật dở, thật ngon, thật yêu, thật ghét. Tự tôn, tự mãn, tự thị, tự đắc, tự hào là điều cấm kỵ, người đệ tử Phật không nên có. Thiên ngoại hữu thiên, nhìn trời qua viễn vọng kính của các nhà thiên văn học. Thật lý, họ cũng chỉ là người chưa biết được bao nhiêu trời. Quật, 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 đó là tiếng ếch ngồi đáy giếng, viễn vọng trời xanh. Đối tượng tham thiền 25, đừng non dạ, yếu lòng. Lồng lộng trời cao, trái đất dày, mặt trời trái đất vật vô chi. Định tinh bất dịch, hành tinh chuyển, há có thiên chu địa lục sao? Trực chỉ đề cương, thề thốt hay thề nguyền với bộ óc của người thực dụng khoa học ngày nay có ý nghĩa như một lời cam kết. Thề theo quan niệm của người có tín ngưỡng, tập quán dân gian thời xưa, người ta quan niệm lời thề thốt phải trước một thần linh, một đấng thiêng liêng, siêu hình thụ lý để trừng trị những ai không giữ đúng lời thề. Lăng ông Bà Triều đã có một thời Lê Văn Duyệt bỗng được đóng vai trò thần linh, thiêng liêng xử lý cho thành phần lục lăng phản bạo, bội tình. Người đệ tử Phật trơn tránh, không thách thức rủ nhau thề, thách thức rủ nhau thề, chứng tỏ chúng mình là thành phần vô trí. Bởi lẽ, có ai thấy Lăng ông Bà Triệu, Lê Văn Duyệt đã vặn cổ được mấy người chưa? Đệ tử Phật Thích Ca mà rủ nhau thề, hạng người đệ tử ấy vẫn là thành phần u muội, bởi vì họ không học chân lý nhân quả, không biết chân lý nhân quả, tin ở quyền năng uy lực của những thần, thánh, đức, đấng, siêu hình, vô căn cứ. Sao còn gọi là đệ tử Phật được? Khoảng trên dưới 10 thế kỷ trở lại đây, khoa học thiên văn chứng minh khá vững chãi và cụ thể rằng, mặt trời là một định tinh, cũng gọi là hành tinh, cũng có thể gọi là một thiên thể. Mặt trời vẫn là một vật thể vô chi, vô giác. Các nhà khoa học thiên văn cũng cho biết, trái đất là một hành tinh, một vật thể chuyển động theo một quỹ đạo nhất định, xoay quanh mặt trời với một chu kỳ 365 ngày, mà người thế gian sống trên mặt đất gọi là một năm. Vận dụng trí hiểu biết của những nhà khoa học thiên văn với nền giáo lý tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức của đạo Phật, chúng ta thấy rõ rằng trời không phải là cha, đất không phải là mẹ, trời không phải là ông, đất không phải là bà, trời đất không phải là thần linh hay đấng siêu nhân, siêu nhiên, có khả năng chu lục loài người, dù ai đó điêu ngoa cháo trở, vu oan giá họa cho những người bị vu oan giá họa. Hàng đệ tử Phật tại gia không thách thức rủ nhau thề. Hàng xuất gia khất sĩ càng cảnh giác và thận trọng, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp phải rủ nhau thề. Đối tượng tham thiền 26. Buồn vui khó biết. Đạo Phật ngày nay tiến sĩ nhiều, nhân tài đất nước được thêm ra. Hùng vương quốc tổ xây nền nước, đạo sĩ nhân sư góp sức lo. Phật pháp xương long cầu nguyện giỏi, Tống Phong đứng chấn khấn van hay. Tục tăng đoàn kết hùm thêm cánh, khất sĩ chân truyền kiếm khó ghê. Trực chỉ đề cương. Người học trò tốt của Đức Phật Thích Ca là người có tâm, ý, thức khác với người thường. Thậm chí bị người thường khinh rẻ là thành phần quê, dốt về chữ nghĩa và kém về hiểu biết, mánh mung, giả hoạt. Đời nhà Đường, Lục Tổ Huệ Năng, 638-713, thuộc thành phần bị người ta xem khinh, xem rẻ nói trên. Theo kinh sử chép, nguyên nhân ngộ đạo, đắc đạo của Lục Tổ Huệ Năng chỉ do nghe lóm một câu kinh Kim Cang Bát Nhã của một thí chủ tụng trong một dịp gánh củi đi bán. Học trò của Lục Tổ Huệ Năng đúc kết lời giáo đạo của thầy mình qua bộ kinh Phát Bảo Đàm và đúc kết nội dung kinh Phát Bảo Đàm bằng một lối tu mà như không tu gì hết. Chơi chơi không, làm lành, khờ khờ, không tạo ác, văng vẳng, chẳng thấy nghe, bao la, lòng không vướng. Từ Trung Quốc truyền đến Việt Nam, cổ kim không ai tính đếm được số người ái mộ và được an lạc giải thoát nhờ vị tổ sư thất học, thiếu khôn lanh, thiếu học thức, thiếu văn tự ngữ ngôn, thiếu điều kiện để khoa trương giả hoạt này. Nói thế, không phải đạo Phật Việt Nam hay giáo hội Phật giáo Việt Nam không cần tri thức, văn tự, ngữ ngôn. Cái cần của đạo Phật, chi là chi những gì, thức là thức những gì, văn tự để viết những gì, ngữ ngôn để nói những gì. Xưa cũng như nay, có những người uyên bác, đời gọi là thần đồng, là bác học, là học giả, học nhiều, biết nhiều, viết nhiều, nói nhiều, nhưng tất cả tài năng tri thức ấy không đem lại một chút an lạc, một ngày giải thoát cho chính mình. Thử hỏi, tri thức ấy, tài năng ấy, văn tự ấy, ngữ ngôn ấy, giúp đỡ, san sẻ, bình an lợi lạc cho ai? Văn bằng, học vị, tiến sĩ hay trên tiến sĩ, dân tộc nào, quốc gia nào, trên thế giới cũng đều cần có nhân tài uyên bác, học lực cao sâu, đó là một sự thật. Không ai không tự hào cho dân tộc, cho đất nước mình. Ai cũng biết, cũng mừng, chúng ta được sống, được sanh ở thế kỷ 21 này, rõ là hữu duyên, hữu phúc. Khoa học kỹ thuật, thiên văn, địa lý, công nghệ cao, y học phát triển, chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng của thế kỷ 21 đều được nâng cao, mức sống của nhân loại thọ dụng ngày một bước lên tầm cao mới. Duy nguyên nền móng của sự phát triển ấy do khoa học và đầu óc của những con người tư duy khoa học. Người ta đề xuất cách làm ăn mới cho thời đại này. Thế kỷ 21 này, người ta phân công lao động hợp lý cho con người theo giai tầng xã hội, theo tri thức, tài năng, phù hợp khả năng phận sự và trách nhiệm cho mỗi con người. Nhờ vậy, tri thức, tài năng, nhiệm vụ của mỗi người không lãng phí, không xâm lăng nghề nghiệp, không chồng chéo, dẫm đạp lên vai trò, trách nhiệm và phận sự của người khác. Đoàn kết là quý, hợp tác là quý, nhưng không phải đoàn kết xô bồ, không phải hợp tác vô ý thức, như một trận chiến hỗn quan hỗn quân. Người khất sĩ, đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni, thế kỷ 21, tri thức được nâng cao, ngang tầm tri thức với những hàng tri thức thượng thặng của thế gian, văn bằng học vị tiến sĩ của hàng khất sĩ Việt Nam cũng như hàng khất sĩ đệ tử Phật trên thế giới, khó mà biết hết số lượng bao nhiêu người. Cuộc đời giáo hóa của Đức Phật Thích Ca trên dưới 50 năm mà không đào tạo cho đệ tử mình một danh dự ngang tầm tri thức với xã hội như vậy, chẳng đáng buồn sao? Rõ là con hơn cha là nhà có phúc. Điều đáng lo của hàng Phật tử tại gia trên thế giới là minh sư khó tìm, rất khó tìm. Bởi lẽ khất sĩ chân truyền kiếm khó ghê. Đối tượng tham thiền 27. Nụ cười của vạn pháp. Ta vốn là ta, chẳng có tên. Ta cười tục tử đẩy ta lên. Rằng mai, rằng cúc, rằng ti lít. Chín cá chiều sâu, hưởng sái luôn. Trực chỉ đề cương. Ưng quán sát giới tánh, nhất thiết vi tâm tạo. Câu kinh ấy có nghĩa là nên quán niệm tánh của vạn pháp hiện hữu trong vũ trụ, tất cả do tâm tạo. Tâm là chủ thể nhận thức, hiện tượng vạn pháp là đối tượng nhận thức. Vạn pháp không hề biết nhau, và vạn pháp không hề có tên tuổi. Do chủ thể nhận thức của con người mà đối tượng nhận thức là vạn pháp, bỗng nhiên có tên tuổi. Trời mây, sông nước, cỏ cây, rừng bụi, động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể, phi vật thể đều có tên tuổi. Ca dao cổ có câu: trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non. Vầng thái dương tức là mặt trời được coi là một hành tinh trung tâm của thái dương hệ của địa cầu, mà con người đang sinh sống cùng với kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, hỏa tinh, thổ tinh, thiên vương tinh, hải dương tinh và diêm vương tinh. Các nhà thiên văn học gọi 9 hành tinh và một hành tinh ấy là một thái dương hệ. Thái dương hệ, các nhà thiên văn học cho biết tới nay số tuổi của chúng là xê xích 4 tỷ 500 triệu năm, và số năm ấy chỉ mới bằng một nửa tuổi thọ của chúng mà thôi. Ngoài 9 vật thể hành tinh của thái dương hệ ra, còn hàng hà sa số bất khả thuyết, những chòm sao mà những nhà thiên văn học đã phỏng chừng, phân loại để đặt ra tên và ước lượng số tuổi của chúng không thể kể xiết. Nói về cự ly khoảng trống từ hành tinh này đến hành tinh khác có thể 10 năm, 20 năm, 100 năm ánh sáng. Khoảng cách hành tinh này đến hành tinh khác có thể 500 năm, 1 triệu năm, thậm chí cả hàng tỷ năm ánh sáng mà con người không thể đặt tên và định tuổi cho hết được. Chuyện của vật lý là thế, chuyện của địa lý cũng chẳng lạ gì nhau. Vạn vật không có tuổi tên, tên tuổi của vạn vật, chúng chỉ là đối tượng nhận thức của con người. Tâm, ý, thức của con người là chủ thể nhận thức vạn vật, rồi đặt tên, định tuổi cho vạn vật. Sự thật vạn vật là vạn vật, thì tuổi tên của vạn vật há chẳng phải từ nơi tâm, ý, thức của phàm phu tục tử đặt ra và gán cho chúng đó sao? Đức Phật dạy: chư pháp tùy Tùng Bản Lai, thường tự tịch diệt tướng là vậy. Nhất thiết chư pháp, tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm là vậy. Thể của các pháp vốn chân như là vậy. Đối tượng tham thiền 28, phiền não chướng, chém cha tái số chẳng hào hoa, chí cốt làm ăn vẫn cứ nghèo, chó má những thằng tao cúng bái, chè xôi nó sực tớ công coi. Trực chỉ đề cương, tu học mà không gặp minh sư, không có thiện hữu tri thức thì tu sai là cái chắc. Ngạn ngữ nói, tu mà không được học là tu mù, tu mù, tu sai, tu chật, tu bậy, không đem lại kết quả gì cũng là cái chắc. Phát tâm tu hy vọng đổi lấy một điều kiện làm ăn thịnh vượng, gia đình phát đạt, phú quý vinh hoa, hay bỏ ra một số tiền cúng bái đúc tượng, xây chùa cung dưỡng, thiết lễ cầu an cầu phước. Lối phát tâm tu hành như vậy là nguyên nhân sẽ sanh ra lắm chuyện phiền não, vô số khổ đau khó lường trước được. Cầu nguyện cúng kính lễ bái, van xin, tụng kinh nhiều, niệm Phật giỏi không phải là cái nhân an lạc, trái lại có thể nó là cái nhân bực bội, hối hận, khổ đau. Bởi lẽ tiền mất mà Phật vẫn mang. Công sức bỏ ra nhiều trong việc trồng trọt mà không có ngày thu hoạch hoa trái. Học sai, hiểu sai, tu sai, sản sanh ra phiền não chướng, đó là chân lý tất yếu. Đối tượng tham thiền 29, báo chướng. Báo chướng là đây có phải chăng? Sống dai lẫn lộ, nói lăng nhăng, uống ăn đại tiểu không làm chủ, bẩn thỉu hôi nhơ nện gối giường. Trực chỉ đề cương, sanh già bệnh chết là một định luật tất yếu, là chân lý đối với kiếp nhân sinh. Người sanh ra không ai biết được rằng mình có thể sống được nhiêu năm, thọ hay yểu. Vào thế kỷ thứ 8, thi hào Đỗ Phủ, 712-770, đời Đường, ông ước lượng đời người 70 tuổi đã là hiếm, qua câu thơ. Nhân sanh thất thật cổ lai hy. Người Việt Nam thế hệ trước đây được 61 tuổi, người ta tổ chức lễ đáo tuế, mừng thọ để con cháu, chúc tụng vui mừng. Tổ chức lễ đáo tuế có ý nghĩa rằng mình bằng lòng, thọ mệnh mình đến đây là tròn một kiếp sống. Với ý tưởng mộc mạc của người bình dân giản dị, người ta còn nói, đã đến tuổi đáo tuế, dù có chết cũng đáng cái mồ. Thật vậy, tự cổ chí kim, quốc vương, thái tử, đại thần, tể tướng, tam công, bách quan, vạn dân, những người quy tiên ở cái tuổi cổ lai hy, đương nhiên là không dễ. Lấy đạo lý mà suy, vận dụng tuệ nhãn mà nhìn, thì thọ tỷ Nam Sơn không hẳn là người phước như Đông Hải, mà nếu không may mắn, thì trong đạo Phật gọi là báo chướng. Những người đệ tử Phật có tuệ giác, ai cũng tôn quý Phật, thương mến Phật, nhưng không ai tự ti rằng đức bổn sư từ phụ của mình thọ mệnh chỉ 80 năm. Hàng đệ tử Phật chúng ta, tại gia cũng như xuất gia, nếu không tu tập thiền quán, không xả ly được cái ý niệm tham sống dai, sống thọ, mà rất sợ nghe tới cái danh từ chết, và rất sợ chết, Điều đó nói lên tâm trạng người đệ tử Phật mà không muốn tùy thuận chân lý. Đối tượng tham thiền 30, nghiệp chướng. Mở mắt tham sân si dự tính, cánh dài trầm trọng lợi quyền danh. Tràm lan nước đục cỏ không béo, sao gọi cỏ khôn giữa thế gian. Trực chỉ đề cương. Nghiệp có nghiệp chướng và nghiệp không chướng. Chướng có nghĩa là trở ngại, cản ngăn con đường đi tới. Nghiệp bất thiện là nghiệp chướng trên đường học đạo, hành đạo, chứng đạo. Nghiệp thiện là nghiệp không chướng. Trái lại, nó bồi dưỡng, nó phát triển đạo tâm, đạo lực, đạo hạnh của người đệ tử Phật. Nghiệp thiện hay nghiệp ác đều biểu lộ qua thân, khẩu, ý. Do vậy, người đệ tử Phật có thể kiểm soát ba nghiệp của mình. Người tự kiểm soát được ba nghiệp của mình cũng tức là người kiểm soát được tâm mình. Thế cho nên, nhìn thân, khẩu, ý của ai đó mà có thể biết được tâm của họ. Thiện nghiệp cũng như ác nghiệp, không những nó biểu lộ qua thân, khẩu, ý khi thức trong ngày, mà nó còn biểu lộ cho đến lúc sắp ngủ, thậm chí ngay cả lúc ngủ say. Kinh nghiệm của người xưa bảo tâm sầu bạch phát, phải chăng chính ở môi trường hoàn cảnh này chăng? Ở đời thi thố được tài năng, làm ra được sự nghiệp danh vọng, ai cũng vui mừng, cũng thỏa chí, thậm chí người ta khởi niệm tự hào. Điều đó không phải là một cái tội. Làm ăn bằng tài năng, trí tuệ, thông qua, cần kiệm, liêm, chính, trí công, vô tư, chân thành, khiêm tốn và giản dị, thì đó rõ là nhân vật quý hiếm trên cõi đời. Trái lại, sử dụng tâm, ý, thức với thủ thuật hành động xảo trá, dối gạt, lừa đảo, tràn ngập tánh, tham, sân, si bằng thủ đoạn đục nước béo cò, là điều mà người con Phật tại gia nên tránh. Riêng người đệ tử Phật khất sĩ xuất gia cần phải luôn luôn ý thức, phải giữ vững chánh niệm, viễn ly triệt để trên đường hành đạo của mình. Tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào, tự mãn, tự kiêu là nguyên nhân sản sanh bất thiện nghiệp vậy.